Giờ học giáo lý Đúc Cát do Linh Mục Phi Đơ Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Xin mời chúng ta cùng tiếp tục học giáo lý Đu Cát phải làm gì ở phần 8 quyền lực và luân lý cộng đồng chính trị từ câu 195 đến câu 228. Chúng ta tiếp tục học số 212.
Tại sao tường thuật chính trị phải theo những quy tắc đạo đức?
Người ta chỉ có thể thật sự hình thành nên quan điểm chính trị của đảng phái trong một nền dân chủ khi có tính khách quan và tự do thông tin. Nếu nhà cầm quyền dàn xếp tin tức và lợi dụng thông tin với ý đồ tuyên truyền hay củng cố ý thức hệ chính trị, thì hành vi đó vi phạm quyền căn bản của con người, gọi là quyền bất khả nhượng được tham dự vào xã hội. Các nguồn thông tin chính trị độc lập là thành phần thiết yếu của công ích, không chỉ vì chính trị từ nó không vận hành cách khác được, mà còn vì con người được tạo dựng cho sự thật. Hơn nữa, điều quan trọng là tất cả các nhóm trong xã hội, ngay cả các nhóm thiểu số, cũng phải được trân trọng trong các buổi truyền thông đại chúng. Nếu mà một nhóm người mà họ củng cố ý thức tuyên truyền cái ý thức hệ chính trị và cô lập hết tất cả cái tự do tư tưởng của người khác và chỉ dành hoàn toàn cho cái nhóm của mình, thì điều đó không đúng. Mọi người đều có cái quyền tự do để biết sự thật, và sự thật đó, nó giúp cho mọi người phải đạt tới cái mục đích ích lợi cho công ích, ích lợi cho mọi người chứ không phải cho một nhóm người. Cho nên phải trân trọng các buổi truyền thông đại chúng mà mọi người cần phải biết sự thật. Nếu cố tình với những ý đồ xấu để hướng dẫn và che giấu những sự thật, mà chỉ có những ý đồ xấu làm lợi cho một thiểu số, thì điều đó không có đúng. Mọi người đều cần phải biết sự thật.
Câu hỏi 213. Các Kitô hữu có tự hại mình không khi họ tranh đấu cho hệ thống dân chủ?
Các nguyên tắc căn bản của Kitô giáo được bảo tồn tốt nhất trong hệ thống dân chủ. Tuy nhiên, trong nền đạo đức chính trị của mình, Kitô giáo không biện hộ cho những quan điểm tôn giáo đặc thù, nhưng đúng hơn cho những nguyên tắc lãnh đạo chung được thiết lập dựa trên lý trí ngay thẳng. Những gì là chân thật, cao quý, những gì chính trực, tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là nhân đức, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Điều này cũng đúng khi các Kitô hữu theo cách trên dự phần vào một tình huống bên ngoài có vẻ trái ngược. Một mặt họ ao ước các giá trị cơ bản bao gồm tự do tôn giáo và tự do lương tâm được chấp thuận một cách rộng rãi. Mặt khác, họ phải chịu đựng sự thật rằng phần lớn người ta không thể nghĩ, hành động hay quyết định theo những giá trị đó. Các Kitô hữu chỉ có thể kiên nhẫn làm việc để thuyết phục đồng bào đón nhận những quan điểm khác biệt. Và mỗi người đều tôn trọng những cái quan điểm của nhau. Tony Campbell, sinh năm 1935, nhà xã hội học người Mỹ và là mục sư Tin Lành phái Baptist, trong một bài giảng của ông đã nói: "Tôi có ba điều phải nói hôm nay. Đầu tiên, khi các bạn đang say giấc đêm qua, thì có 30.000 đứa trẻ đã chết vì đói khát, hay vì những bệnh tật do suy dinh dưỡng. Thứ hai, phần lớn các bạn chẳng đếm xỉa gì đến điều đó. Thứ ba, điều tệ hơn hết là các bạn bực mình vì lời tôi nói hơn là vì sự thật. Có 30.000 trẻ em chết đêm qua. Nhà, xã hội học người Mỹ. Cũng là một sự tin lành. Đã nói sự thật. Là trong một đêm thôi, một ngày, và mỗi ngày đều xảy ra như vậy. Có 30.000 em bé đã chết vì đói khát, vì suy dinh dưỡng, vì không có đủ thực phẩm. Trong khi đó, những người khác không có quan tâm tới, và khi đề cập tới, thì họ bực mình. Họ chỉ muốn sống cho cái chủ nghĩa cá nhân ích kỷ của mình. Cho nên, những người dám nói lên sự thật và khơi dậy cái tình yêu mà mọi người phải quan tâm đến nhau. Vì vậy, Kitô hữu phải dám nói sự thật và phải kiên nhẫn ở trong cái xã hội mà đủ hạng người, kiên nhẫn và tôn trọng lẫn nhau, để mọi người đều có một cái nhìn chung, thấy rõ những sự kiện trong thế giới của chúng ta đang sống, và mỗi người có quyền tự do lựa chọn. Và dĩ nhiên, cái hệ thống dân chủ mà tôn trọng tự do của mọi người, cái quan điểm của mọi người, và những ai thành tâm thiện chí thì được tự do để làm những việc tốt. Trong khi đó, cái chủ nghĩa thế tục, chúng ta biết trong từ của tiếng Latin là seculum, được dịch là một thế hệ, một tinh thần của thời đại, có cái khuynh hướng chính trị là theo đuổi một sự phân chia nghiêm ngặt giữa giáo hội và nhà nước, gay gắt đến độ chỉ xem tôn giáo như là chuyện riêng tư của cá nhân, và loại tôn giáo ra khỏi các cuộc bàn thảo của các cấp chính quyền. Điều đó nó không đúng, vì các cấp chính quyền là phục vụ cho tất cả mọi tôn giáo, mọi cái quan điểm của con người. Và chính quyền thế tục ủng hộ các tôn giáo khác nhau cùng tồn tại trong hòa bình. Đó là lời của Đức Giáo Hoàng Francisco. Chính quyền đó phải tôn trọng và đánh giá cao sự hiện diện của chiều hướng tôn giáo trong xã hội, đồng thời cổ vũ những dạng thức diễn tả cụ thể hơn sự hiện diện đó, mà không coi một quan điểm của bất cứ tôn giáo nào là lập trường của riêng mình, mà chính quyền thế tục phải tôn trọng mọi tôn giáo. Nhưng có những cái chủ nghĩa thế tục cực đoan.
Câu hỏi số 214. Nguyên tắc của chủ nghĩa thế tục cực đoan là gì?
Giáo hội phê phán cái chủ nghĩa thế tục vì nó tìm cách loại trừ tôn giáo ra khỏi đời sống công cộng. Ngược lại, giáo hội đánh giá cao một hình thức hợp tác của chủ nghĩa thế tục, biết phân biệt cách cẩn thận giữa các trách nhiệm riêng của giáo hội và nhà nước, nhưng phấn đấu cho sự hợp tác tích cực vì lợi ích của con người. Kitô hữu có nghĩa vụ hỗ trợ một cách đặc biệt tự do theo hiến pháp, tham gia chính trị, các nguyên tắc cơ bản của nhà nước phúc lợi, tự do theo lương tâm và khoan dung tôn giáo. Những người theo chủ nghĩa thế tục nhiều lần chỉ ra rằng ở châu Âu, nguyên tắc dân chủ thường xuyên phải chấp nhận chống lại sự đối kháng của giáo hội và Kitô giáo. Nhưng nguyên tắc mọi người đều có phẩm giá mà nền dân chủ hiện đại đặt nền tảng trên đó lại phát xuất từ quan điểm của Kitô giáo về con người. Cái chủ nghĩa thế tục cực đoan thì muốn loại trừ tôn giáo ra khỏi cái đời sống của cộng đồng nhân loại, thì điều đó không đúng. mà cần có sự hợp tác. Khi mà đặt cái phẩm giá con người, thì phẩm giá con người là cái quan điểm của Kitô giáo. Vì con người là hình ảnh của Thiên Chúa, và mọi chính quyền đều phải tôn trọng và đặt nền tảng trên cái phẩm giá của con người. Vì chính quyền là để phục vụ cho con người với tất cả cái tự do tư tưởng của họ, với cái hiểu biết và tôn trọng mọi tôn giáo, mọi cái tư tưởng của con người. Cho nên tự do ngôn luận, tự do tôn giáo là cần thiết.
Bước sang câu hỏi số 215. Mối bận tâm chủ yếu của đạo đức chính trị là gì?
Con người là nền tảng và mục tiêu của đời sống chính trị. Đây là đề tài chủ chốt của nền đạo đức chính trị Kitô giáo. Không thể có cái gọi là giá trị chính trị hay giá trị ý thức hệ nào mà chính con người lại bị hạ xuống bậc chỉ còn là phương tiện để đạt tới những mục đích xem có giá trị hơn. Trong tất cả hệ thống độc tài của thế kỷ 20, con người đã bị hy sinh cho các ý thức hệ. Ngay cả chính nguyên lý tôn giáo cũng bị lợi dụng cho mưu đồ xấu. Thật vậy, chúng ta đều biết có những ý thức hệ với động cơ tôn giáo thúc đẩy, và kèm theo đấy là những dạng khủng bố. Hầu hết lần này tới lần khác, người ta luôn cần phải bảo vệ vị thế ưu tiên của con người. Cho nên con người là nền tảng và là mục tiêu của đời sống chính trị. Nếu mà không lấy cái con người là trung tâm của đời sống chính trị, thì người ta lại biến con người thành phương tiện, chứ không phải là mục đích. Phương tiện để phục vụ cho những cái hệ thống chính trị, thì điều đó là điều đã gây ra bao nhiêu cái đau thương trong suốt thế kỷ thứ 20. Con người bị hy sinh cho các ý thức hệ chính trị, nhất là những hệ thống chính trị độc tài, loại trừ cái phẩm giá con người, coi con người như là một cái công cụ để phục vụ cho một ý thức hệ thì không đúng. Ý thức hệ là liều thuốc tiêm chủng khiến con người miễn nhiễm, không còn khả năng suy nghĩ lành mạnh. Một tư tưởng khuyết danh đã làm cho con người không có tự do trong một hệ thống chính trị mà độc tài. Nếu trong một khu vực cụ thể mà nhà nước không thực thi các trách nhiệm của mình, thì một số nhóm kinh doanh có thể bước lên dưới chiêu bài của những nhà tài trợ. Họ nắm thực quyền và xem như chính mình được miễn trừ khỏi một số điều luật nào đó, tới mức dung túng cho các dạng khác nhau của tội phạm có tổ chức, bạo lực, buôn bán ma túy, buôn người. Tất cả những thứ ấy sẽ trở nên rất khó bị diệt trừ nếu nền chính trị cho thấy bản thân bất lực trước lập luận lầm lạc như thế, và vẫn bị mắc kẹt trong những cuộc thảo luận vô ích chẳng đi đến đâu, thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục tránh né việc đối mặt với những vấn đề chủ yếu của nhân loại. Đó là lời dạy của Đức Giáo Hoàng Francisco. Tình trạng mà người ta dung túng cho những tội phạm có tổ chức, mà nhiều khi người ta chủ trương vì tiền bạc, vì những lợi nhuận, rồi những cái nhóm lợi ích cho cái nhóm của họ thôi. Họ tổ chức, họ có quyền hành và bảo kê cho những vụ buôn bán ma túy, buôn người, thì làm sao có thể diệt trừ được. Và bao nhiêu cái sự dữ nó đã xảy ra suốt cái thế kỷ 20 rồi, cho tới ngày hôm nay. con người phải là nền tảng và là mục tiêu của đời sống chính trị. Về luật tự nhiên, quy ước và thước đo của các hành động để định hướng các hành động đến đúng mục đích. Quy luật của và thước đo ấy được công bố trong chính bản tính của con người. Luật tự nhiên là sự tham dự của con người vào luật vĩnh cửu của Thiên Chúa, và chỉ biết được nhờ lý trí đúng đắn của con người. Khi hiểu biết đúng, thì dĩ nhiên là trong lòng của con người, ai cũng biết giết người là tội ác, nói dối là một tội lỗi. Ăn cắp, ăn trộm, lấy vợ, lấy chồng người ta là những tội phạm, vì nó gây ra bao nhiêu cái đau thương cho những người chung quanh mình. Cho nên luật tự nhiên đó, hay là luật luân lý, Thiên Chúa đã khắc ghi trong lương tâm của con người. Mỗi người phải đạt tới cái cùng đích của mình. Và nếu loại trừ cái đời sống luân lý đạo đức, thì làm sao có hạnh phúc được? Một thế giới mà cho giết người tự do, thì thế giới đó, ai dám sống ở trong đó, bất cứ giờ nào cũng có thể bị giết chết. Người ta cho phá thai tự do, người ta cổ võ để những người không có sản xuất được phải chết. Chẳng hạn như những trại của Đức Quốc xã, những trại tập trung, những người nào không lao động được thì sẽ bị giết chết. Vì họ coi con người như là một dụng cụ để sản xuất thôi. Trong khi đó, Thiên Chúa tạo dựng tất cả vật chất để phục vụ cho sự sống con người, và biến con người thành phương tiện sản xuất, chứ không lấy con người là mục đích mà các đảng phái chính trị phải phục vụ, thì nó gây ra bao nhiêu cái tai ương trong suốt thế kỷ thứ 20 rồi.
Câu hỏi số 216. Vậy quyền bính đích thực vận hành ra sao đây?
Nếu không có quyền bính, bất kỳ cộng đồng nhân loại nào cũng tan rã. Dĩ nhiên quyền bính không được độc đoán, nhưng phải phục vụ nhằm hướng dẫn, nhằm hướng dân chúng tới công ích trong tự do. Đều tất cả nhằm tới công ích. Công ích cũng không thể được xác định một cách độc đoán. Đúng hơn, công ích là điều mọi người cùng nhắm đến, để nhờ đó đạt được ích lợi cá nhân chính đáng. Bởi lẽ công ích thì hữu ích cho mọi người. Khi quyền bính phục vụ công ích như vừa hiểu, các Kitô hữu có nghĩa vụ theo lương tâm phải vân phục quyền bính. Mọi quyền bính chính trị đều tồn tại trên nền tảng phẩm giá của lương tâm con người. Vì thế mọi nền chính trị được các nguyên tắc đạo đức hướng dẫn đều phải đặt khái niệm lương tâm ở vị trí trung tâm của việc thực thi quyền bính chính trị. Thì khi tất cả những cái quyền bính chính trị mà phục vụ cho công ích chứ không phải cho một nhóm độc tài, độc đoán, nó phải ích lợi chung cho tất cả mọi người, thì lương tâm của con người đều phải tôn trọng cái quyền bính chính trị đó để có một trật tự cho mọi người.
Bước vào câu hỏi số 217. Quyền bính đích thực được ràng buộc bởi điều gì?
Tất cả các quyền bính đều bị luật tự nhiên ràng buộc. Luật tự nhiên diễn tả các giá trị đạo đức căn bản, vốn tức khắc hiển nhiên đối với lý trí của con người. Nếu bất kỳ chính quyền nào ban hành các luật lệ và quy định trái với những giá trị trên đây, thì chính quyền đó đã tạo ra luật bất công. Nói cách khác, luật đó không thể ép buộc được ai. Dựa vào tính hiệu lực của luật tự nhiên, ví dụ các tội phạm chiến tranh, Đức Quốc xã đã không thể biện minh rằng họ chỉ làm theo luật và tuân theo mệnh lệnh của quyền bính hợp pháp. Ngày nay những bài học kinh nghiệm sâu sắc như trên đã được bảo tồn trong luật quốc tế. Thế nên tất cả các văn hóa đều có những ví dụ cho thấy sự hội tụ về đạo đức. một số ví dụ riêng biệt, một số liên hệ với nhau. Đó là cách biểu lộ bản chất duy nhất của con người, mà Đấng Tạo Hóa muốn như vậy. Truyền thống khôn ngoan về đạo đức hiểu điều này như là luật tự nhiên. Luật luân lý phổ quát này cung cấp nền tảng vững chắc cho mọi cuộc đối thoại về văn hóa, tôn giáo, chính trị, và luật đó bảo đảm rằng tính đa nguyên, đa diện của nhiều nền văn hóa khác nhau sẽ hợp tác để cùng nhau tìm hiểu sự thật, điều thiện và Thiên Chúa. Đó là lời dạy của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Ngày nay luật quốc tế đã hiểu về cái luật tự nhiên. Luật tự nhiên, nó diễn tả các giá trị đạo đức căn bản. Và lý trí con người thấy rõ nó hợp tình hợp lý. Và nó đưa tới cái ích lợi chung cho tất cả mọi người, chứ không phải cho một nhóm người. Nếu mà chính quyền làm ngược lại với luật tự nhiên, thì dĩ nhiên nó luật đó là luật bất công rồi.
Câu hỏi 218. Tại sao sự bất bình và phản kháng theo lương tâm là chính đáng?
Không một hệ thống chính trị hay pháp lý nào có thể tuyên bố rằng mình mang tính ràng buộc tối thượng. Trách nhiệm của lương tâm cá nhân vượt lên trên phạm vi của quyền lực chính trị. Với sự nhìn nhận phải có về trật tự luân lý khách quan và về công ích, không ai bị ép buộc phải làm điều gì hoàn toàn trái với những niềm xác tín căn bản của mình. Điều này khởi đầu với sự từ chối theo lương tâm đối với việc thực hiện nghĩa vụ quân sự và mở rộng tới mức đặt câu hỏi. Việc ám sát một người cai trị đang chính thức cầm quyền có bao giờ là chính đáng hay không? Tất cả các học giả Kitô giáo từ Thánh Augustino đến Thomas Aquino trở đi đều khẳng định điều này, mặc dù với sự cẩn trọng tối đa và dưới những điều kiện được vạch rõ một cách hết sức tỉ mỉ. Và dĩ nhiên là người ta phải tính đến cái vấn đề là nó có lợi cho công ích hay không. Và dĩ nhiên là sự sống con người là cần phải được tôn trọng. Nhưng mà trong vấn đề chính trị, rồi chiến tranh, rồi phe nhóm đánh giết lẫn nhau, bao nhiêu mạng người phải mất đây? Và bao nhiêu sự dữ nó đã xảy ra trên toàn thế giới? Cuộc xung đột, cách mạng, chính trị, chiến tranh luôn luôn gây đau khổ cho chính con người. Và cuối cùng, người ta phải lựa chọn cái nào là cái tai hại thấp nhất và ích lợi nhất, thay vì phải đổ máu nhiều người. Cho nên đó là vấn đề phải cân nhắc hết sức tỉ mỉ, vì ích lợi chung cho toàn thể cái dân tộc đó. Và đời sống của nhân loại chúng ta, nó có rất nhiều vấn đề cụ thể nó đã xảy ra, và cũng biết bao nhiêu cái thể chế hết sức là độc tài, và nó xâm phạm cái phẩm giá con người, và biến con người thành những nô lệ của lao động, hoặc nô lệ cho một đảng phái chính trị, và không còn tôn trọng phẩm giá con người nữa. Thì như vậy, thể chế chính trị lại trở nên cùng đích của nhóm đó, một đảng phái, và không phải đến để phục vụ nữa, mà lại biến mọi người trở nên công cụ phục vụ cho cái đảng phái của mình. Thì tất cả điều đó đều tạo ra những cái bất công ở trong xã hội và cái thảm họa cho cái đất nước đó. Cho nên cái vấn đề tất cả các quốc gia trên toàn cầu đang xảy ra những sự bất bình, những phản kháng theo lương tâm, và tùy theo trường hợp một mà vấn đề phải được xét rõ ràng tỉ mỉ. Có những chế độ như Hitler chẳng hạn, Đức Quốc xã, ép mọi người dân phải phục vụ trong quân đội với sự tàn nhẫn, thì người ta có quyền từ chối theo lương tâm hay không? Và một khi biết một thể chế chính trị hoàn toàn là độc tài và gây ra bao nhiêu tội ác, thì mình có quyền từ chối theo đúng lương tâm của mình, không có cộng tác với những cái thế lực của sự dữ để giết hại bao nhiêu người khác, gây nên cái thảm họa thế chiến. Và có những người họ hóm hỉnh như Stanislaw Jerzy Lec, một người Ba Lan mất năm 1965, đã đùa giỡn là lương tâm của hắn sạch sẽ vì hắn có bao giờ dùng tới lương tâm đâu. Nghĩa là họ chỉ xài dục lục rừng chẳng hạn. Thì luôn luôn cứ cho mình là đúng và cứ nghĩ rằng là lương tâm mình không có thấy cắn rứt gì hết. Nhưng mà thật sự là họ không có muốn xét tới. Họ chỉ chạy trốn vấn đề. Sự hoài nghi không chịu tin vào trí thông minh là khởi đầu cho thói chuyên quyền bạo ngược. Đó là tư tưởng của Edward Abbe, nhà văn người Mỹ mất năm 1989. Không có tìm một lý lẽ đúng, hợp lý và ích lợi cho mọi người, mà chỉ muốn dùng bạo lực, bắt mọi người theo ý của mình một cách vô lý. Và Gilbert Keith Chesterton, mất năm 1936, đã nói một cách hóm hỉnh rằng, nền dân chủ của chúng ta chỉ có một lỗi nghiêm trọng duy nhất, đó là thiếu dân chủ, nghĩa là mang danh là dân chủ, nhưng không cho mọi người cái quyền tham dự, đóng góp ý kiến, và mọi người biết tôn trọng cái quyền tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, để tất cả mọi người đều hưởng được cái ích lợi chung là xây dựng một xã hội đầy tình người, không có bất công, giảm bớt đi những cái đau thương vì dùng quyền hành mà áp chế, áp bức người khác và tạo ra bao nhiêu cái bất công trong xã hội. Cho nên nhiều khi mang tiếng là dân chủ nhưng lại thiếu dân chủ. Khi con người không màng tới Thiên Chúa thì nhà nước cũng trở nên rối loạn, là nói dối, tràn lan, rồi nợ nần vô số kể. Như vậy thì ai có thể cai trị một đất nước mà con người không có tôn thờ Thiên Chúa, thì bao nhiêu cảnh sát giữ cho đủ đây? Có cố vấn thì cũng chẳng đi tới đâu. Rồi tiến bộ trở thành trống rỗng, chính trị gia trở nên vô nguyên tắc, các Kitô hữu chán cầu nguyện và không còn đạo đức nữa, thì bừa bãi, nó lộn xộn, còn về thời trang thì trơ trẽn, không có làm cho con người trở nên đáng kính đáng trọng, mà trở nên lố bịch. Thời trang mà trở nên trơ trẽn, còn hội thảo thì triền miên và tương lai thì vô vọng. Đó là tư tưởng của nhà văn Pháp Antoine de Saint-Exupéry, mất năm 1944. Vì vậy, khi con người loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của mình, khỏi xã hội, thì đâu là nền tảng nữa đây? Cái nền luân lý không còn nữa. Cho nên, những cái chủ nghĩa, chủ trương loại trừ Thiên Chúa thì gây ra bao nhiêu là cái xáo trộn.
Bước qua câu hỏi 219. Vậy một người có thể nào là vừa là chính trị gia, vừa là Kitô hữu hay không?
Thật là vinh dự cho người Kitô hữu nào phục vụ xã hội bằng cách dấn thân vào chính trị. Chính trị luôn dành cho điều gì có thể thực hiện. Phương tiện để làm những gì cần thiết thường không có sẵn, và đôi khi đa số không hiện diện để có thể đưa những chọn lựa mang tính Kitô giáo chỉ ở mức căn bản vào chính sách. Chúng ta không nên trách các chính trị gia Kitô giáo khi họ buộc phải thỏa hiệp. Tuy nhiên, có những quyết định mà một nhà chính trị Kitô hữu vì những lý do theo lương tâm dứt khoát không được phép tham gia chia sẻ trách nhiệm. Những giá trị cơ bản của con người, sự sống, tự do và phẩm giá đối với một chính trị gia theo Kitô giáo là không thể thương lượng. Ví dụ, không chính trị gia nào có thể gọi mình là Kitô hữu mà đồng thời lại biện hộ cho việc phá thai được. Cho nên đó là những vấn đề mà căn bản không thể thỏa hiệp được về sự sống, về tự do, về phẩm giá của con người. Không thể ủng hộ cho phá thai, không thể ủng hộ cho đồng tính luyến ái, không thể ủng hộ cho những xâm phạm tới tự do tôn giáo và phẩm giá của con người được. Tại sao chúng ta chạy theo số đông? Có phải là vì họ có lý hơn chăng? Không, chỉ vì họ mạnh hơn. Đó là tư tưởng của Blaise Pascal, mất năm 1662, là nhà toán học và triết gia người Pháp. Cho nên không phải là đi theo số đông vì họ mạnh hơn, mà phải đi theo cái lương tâm đúng của mình, đi theo chân lý. Dân chủ là công cụ bảo đảm rằng chúng ta sẽ bị cai trị chẳng khá hơn cách chúng ta đáng được. Dân chủ là công cụ bảo đảm rằng chúng ta sẽ bị cai trị chẳng khá hơn cách chúng ta đáng được. Đó là tư tưởng của George Bernard Shaw, mất năm 1950. Dân chủ thì tương đối là khá hơn, nhưng vẫn có những nền dân chủ chỉ là mị dân với những cái lời lẽ bên ngoài, mà thực tế nó vẫn thiếu tính cách dân chủ trong đó.
Câu hỏi 220 là: Giáo hội có phải đồng ý với mọi quyết định dân chủ không ạ?
Quan điểm của giáo hội ủng hộ chế độ dân chủ không có nghĩa là giáo hội phải đồng ý với mọi quyết định mà một xã hội dân chủ đưa ra. Trong phán đoán của giáo hội về đạo đức, giáo hội thường có lập trường đối kháng với các quyết định của các quan chức được bầu chọn. Ví dụ, giáo hội có lẽ nào có thể công nhận để hợp pháp hóa việc phá thai hay là nghiên cứu phôi người? Giáo hội có nghĩa vụ phê phán những đường lối phát triển kiểu đó. Ở đây các Kitô hữu được kêu gọi tham gia tích cực vào chính trị, tranh đấu cho những giá trị của nhân quyền và tính thiêng liêng của sự sống con người, cũng như đưa các giá trị đó vào các quyết định chính trị. Cho nên, vẫn có những nhà dân chủ, nhưng mà họ chủ trương phá thai, giáo hội không có đồng ý với họ. Và dĩ nhiên, cũng có những người mà chủ trương là dân chủ nhưng mà chỉ trên môi miệng thôi. Các chính trị gia nhiều khi tranh đấu để đi vào cái ghế được bầu cử, nhưng mà họ không có thực hiện những gì họ hứa. Thế giới vẫn còn nhiều cái bất công, và giáo hội chỉ ủng hộ những cái gì tương đối khá hơn thôi, chứ thế gian vẫn không có hoàn hảo được. Chúng ta không có con đường bí mật nào đến thiên niên kỷ thứ ba. Chúng ta không cần phải phát minh ra thứ gì mới, mà chỉ cần không ngừng tuyên xưng thông điệp cổ xưa bằng hành động làm chứng cho lòng yêu thương trong chính cuộc đời chúng ta hơn là lời lẽ của con người ở bên ngoài. Hồng y Frank Konitz, tổng giám mục viên, mất năm 2004, làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. Nếu một nhà chính trị mà chỉ có mưu mô xảo quyệt bằng lời nói hay mà không có phục vụ và đem lại cái hạnh phúc cho mọi người, cái công ích, thì cũng chẳng ích gì hết. Và dĩ nhiên là khá hơn một nhà độc tài. Độc tài thì loại trừ tự do của con người rồi. Bất cứ khi nào bạn thấy mình về phe của đa số, đó là lúc bạn cần dừng lại và suy nghĩ kỹ càng. Một nhà văn châm biếm người Mỹ, Mark Twain, mất năm 1910. Khi mình chạy theo đa số, mình đứng về phía của những người mạnh, thì phải suy nghĩ, mình có lý lẽ không? Hoặc là mình đi theo cái tâm lý quần chúng, mà chính mình chưa có trưởng thành trong cái suy nghĩ lựa chọn đúng.
Câu hỏi số 221. Vậy suy cho cùng, xã hội có dè dặt trước chế độ dân chủ hay không?
Giáo hội duy trì quyền được đứng tách riêng khỏi mọi hình thức tổ chức chính trị trong lĩnh vực phê phán. Giáo hội ưu ái và ủng hộ các hình thức lãnh đạo dân chủ, nhưng không lý tưởng hóa chúng. Dân chủ cũng chỉ là một hệ thống không thể miễn nhiễm trước sai sót và lầm lẫn. Giáo huấn xã hội Công giáo quan tâm đến các nguyên tắc đạo đức nền tảng của đời sống xã hội và không chú ý tới các vấn đề chuyên môn của tổ chức chính trị. Có những vấn đề chuyên môn của tổ chức chính trị, nhưng mà giáo hội luôn luôn cổ võ và đòi hỏi các tổ chức chính trị phải tôn trọng phẩm giá của con người, phải tôn trọng tự do tôn giáo, phải vì công ích, chứ không phải vì cái cá nhân chủ nghĩa ích kỷ của một nhóm người.
Câu hỏi số 222 là quyền của đa số mở rộng đến mức nào trong một chế độ dân chủ?
Nếu giá trị căn bản của mỗi cộng đồng chính trị là con người, thì ngay cả đa số trong chính quyền dân chủ hay lập pháp cũng không thể làm nên bất kỳ quyết định chính trị chính đáng nào cả. Chính trị nối kết chặt chẽ với luật pháp và quyền hạn, đặc biệt với các quyền nền tảng của cá nhân và quyền dân sự. Không bao giờ được từ chối những quyền đó đối với các nhóm thiểu số. Dĩ nhiên, quyền hạn cũng tạo ra những bổn phận, nên ngay cả trong nhóm thiểu số cũng phải có bổn phận tuân giữ luật pháp, cho dù họ cảm thấy rằng họ không được đại diện trong các quyết định chính trị được ban hành. Và chúng ta biết Simone Weil đã nói tinh thần thật sự của cách mạng năm 1789 không phải ý nghĩa rằng một điều là chính đáng vì dân chúng bảo như thế, nhưng là một trong số tình huống ý muốn của quần chúng phù hợp với công lý nhiều hơn ý muốn của bất cứ cá nhân nào. Và cuộc cách mạng Pháp 1789 chẳng hạn, rồi muốn tạo ra một chế độ dân chủ, nhưng mà sau đó chúng ta thấy bao nhiêu là những cái tình trạng xáo trộn và đổ máu đã xảy ra. Chế độ dân chủ lúc đó nó không khác gì một chế độ độc tài, đâu có tôn trọng tự do tôn giáo, mà là dùng quần chúng để đi theo một cái kế hoạch của một nhóm người chủ trương vô thần. Và rồi tình trạng xã hội của Pháp lúc đó còn tệ hơn cái thời của chế độ quân chủ. Nó xáo trộn và người ta phải thú nhận rằng không bao nhiêu cảnh sát để bảo vệ trật tự an ninh cho đủ được khi một xã hội không có Thiên Chúa. Và một chế độ dân chủ dĩ nhiên là họ phải được tham dự vào, mọi người dân phải được tham dự vào bất kỳ quyết định chính đáng nào trong vấn đề lập pháp mà chính quyền đưa ra. Nó phải hợp tình hợp lý, mà người dân rất là bị giới hạn. Luật pháp và quyền hạnh dĩ nhiên phải có, nhưng mà cái quyền nền tảng của cá nhân và quyền dân sự cần phải được tôn trọng. Mà nhiều khi chính quyền từ chối thì dĩ nhiên nó đưa tới bao nhiêu cái bất công. Và mọi người không có thể tham dự vào để xây dựng một xã hội trật tự, công bằng và yêu thương. Thì lúc đó, xã hội nó không có tốt hơn gì hết. Cho nên, xã hội nào vẫn có những cái thiếu sót của nó và mỗi ngày phải tiến tới một xã hội tốt hơn, không thể đi lại những vết lầy của lịch sử. Và trong một xã hội, người ta chia làm quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp. Lập pháp nó đi với quốc hội. Trong tiếng Latin nó gọi là lex, tức là luật, lập ra luật. Một phân nhánh của chính quyền chịu trách nhiệm đặt ra luật pháp. Và những luật pháp này nó hợp tình hợp lý vì công ích. Rồi có những người thi hành cái pháp luật đó. Trong tiếng Latin nó gọi là exercio, là tiến hành. Một nhánh của chính quyền chịu trách nhiệm áp dụng, hỗ trợ và thi hành luật pháp. Còn quyền tư pháp, tiếng Latin nó gọi là jus, là tòa án xét xử theo công lý, là một phân nhánh của chính quyền có nghĩa vụ thực thi công lý và xử tất cả những ai vi phạm luật pháp.
Câu hỏi số 223 được đưa ra là: Giáo hội nói gì về sự phân chia quyền lực và nhà nước hợp hiến?
Giáo hội công khai ủng hộ nguyên tắc phân chia quyền lực. Chỉ khi ba phân nhánh tư pháp, lập pháp và hành pháp tồn tại độc lập với nhau mới có thể có được một nhà nước hợp hiến được. Đến lượt mình, nhà nước hợp hiến trở thành điều kiện tiên quyết cho sự phát triển thích đáng của con người. Vì họ có thể tận hưởng được, chẳng hạn quyền tự do lương tâm và tự do tôn giáo. Một cách cụ thể, việc tồn tại một nền tư pháp độc lập được nền đạo đức xã hội công giáo xem như phép thử cho một hệ thống chính trị hợp với đạo lý. Giáo hội cũng xem nguyên tắc nhà nước hợp hiến là quy tắc cơ bản. Đến mức chính giáo hội cũng tuân thủ nguyên tắc này. Ví dụ, giáo huấn xã hội của công giáo đồng ý rằng tự do tôn giáo chẳng hạn không thể chỉ dành cho một mình giáo hội công giáo, mà phải được bảo đảm cho tất cả các cộng đồng tôn giáo. Trong một xã hội có nhiều tôn giáo khác nhau, mọi người đều có quyền tự do, và chính quyền, xã hội đều tôn trọng nhau. Thiên Chúa không về phía những kẻ quyền thế, Ngài chỉ đứng về phía sự thật. Dostoevsky, mất năm 1881, đã ý thức là Thiên Chúa không phải đứng về phía những kẻ quyền thế, những kẻ mạnh, mà Ngài là chân lý, đứng về phía sự thật. Trong tòa án công lý, luật pháp phải lên tiếng, và người cầm quyền phải im lặng. Luật pháp là luật mà mọi người phải theo. Người cầm quyền cũng phải theo. Frederick Đại Đế, vua nước Phổ, mất năm 1786, đã ý thức về vấn đề tòa án công lý. Mà những người cầm quyền cũng phải tuân theo. Gilbert Keith Chesterton cũng đã từng nói, người ta có thể cho rằng tự do tôn giáo nghĩa là mọi người đều được tự do thảo luận về tôn giáo. Trên thực tế, hầu như chẳng ai được phép đề cập tới tôn giáo. Như vậy, thì đâu có tự do. Người ta có tự do thảo luận, và dĩ nhiên, người ta phải kính trọng những vấn đề căn bản của tôn giáo. Từng nước, từng đạo giáo, nó khác nhau. Và dĩ nhiên, đi tới một cái căn bản là phải dạy con người ăn ngay ở lành theo luật luân lý. Và đi tới cùng đích mà đấng sáng lập thế giới và vũ trụ này cũng như khắc ghi cái luật luân lý trong lương tâm con người, đó chính là Thượng Đế, là Thiên Chúa.
Câu hỏi số 224. Điều gì nối kết và điều gì ngăn cách giáo hội và nhà nước?
Cũng như nhà nước, giáo hội trên trần gian là một cộng đồng với một cơ cấu tổ chức hữu hình. Thế nhưng nhà nước và tôn giáo đều tự quản và độc lập với nhau. Giáo hội không còn ràng buộc về mặt chính trị với nhà nước, như thời các thế kỷ liên minh giữa thế quyền, ngai vàng với thần quyền là bàn thờ. Theo nghĩa này, quyền tự trị và tính độc lập của nhà nước và giáo hội được đặc biệt nhấn mạnh. Công ích bên chính trị và bên tinh thần có thể bị tách biệt khá nhiều. Dù sẽ luôn luôn có những điểm chung, ví dụ này, nhà nước và giáo hội cần phối hợp tốt với nhau. Dù có bổn phận tuân thủ luật pháp, giáo hội vẫn giữ quyền hành động như phương tiện chính chỉnh đốn về luân lý. Và khi thấy các nguyên tắc đạo đức bị vi phạm, giáo hội lên tiếng phê bình chính quyền. Chẳng hạn như chính quyền cho phép phá thai hay tạo những luật về hôn nhân đồng tính chẳng hạn, thì giáo hội có quyền lên tiếng. Và nhà nước không có làm theo thì dĩ nhiên sẽ có những cái hậu quả của nó mà giáo hội đã thấy trước rồi. Lewis nói rằng tham vọng của quyền lực càng cao thì quyền thế sẽ càng trở nên bạo ngược, phi nhân và áp bức. Chính thể thần quyền là hình thức cai trị đáng sợ nhất trong mọi hình thức có thể. Và ngày nay, thế giới đã tách biệt giữa thần quyền và thế quyền. Nhưng mà hai bên cần có sự cộng tác với nhau để mưu cầu lợi ích cho toàn dân. Và mỗi bên đều có một cái độc lập, nhưng không có đi ngược lại cái luật tự nhiên mà Thiên Chúa khắc ghi trong lòng người.
Như vậy, câu hỏi số 225 là sự đồng hiện diện có lợi giữa giáo hội và nhà nước nên dựa trên những nguyên tắc đạo đức nào?
Giáo hội đòi hỏi những gì được bao hàm trong các nguyên tắc tự do tôn giáo phổ quát, tự do ngôn luận và giảng dạy, tự do thờ phượng chung và tự do tổ chức, tự do chỉ định các viên chức của giáo hội, tự do xây dựng các nơi thờ phượng, quyền tư hữu và quyền được liên kết vì các mục tiêu giáo dục, văn hóa, y tế và vấn đề bác ái nữa. Cho nên giáo hội có cái quyền tự do để thờ phượng Chúa, có quyền tự do làm việc bác ái, có quyền tự do để xây dựng các nhà thờ và có cái quyền tư hữu. Và đó là những quyền căn bản của tất cả mọi tổ chức, mọi tôn giáo ở trong mỗi quốc gia. Ngay cả một người chẳng tin tưởng thần thánh như tôi cũng sợ một xã hội vô thần. Rego Gysi sinh năm 1948, một chính trị gia cánh tả ở Đức. Ông không có theo một tôn giáo nào, nhưng mà ông cũng sợ một cái xã hội vô thần. Bởi vì khi người ta không có một niềm tin gì hết, thì người ta sống cho cái gì đây? Nếu sống vì tiền, thì mình lại trở nên nô lệ cho đồng tiền. Nếu sống vì danh vọng, thì người ta sẽ chà đạp lẫn nhau, người ta bất chấp bất cứ phương tiện nào, dù xấu dù tốt, để họ đạt được một mục đích họ muốn, thì làm sao có một xã hội tốt lành được. Cho nên chính Gregor Gysi, chính trị gia cánh tả ở Đức, mà phải thốt lên như vậy.
Và câu hỏi số 226. Luật pháp có phải là khung định hình để con người và các cơ sở có thể tồn tại với nhau không?
Thưa không. Để con người có thể sống cùng nhau và các cơ sở phối hợp tốt với nhau, việc xác định công bằng xã hội chỉ trên những nguyên tắc quyền lợi và bổn phận không bao giờ là đủ. Một số điều khác nữa cũng cần thiết như tình đồng bào giữa các công dân với nhau, tinh thần công dân hay bác ái xã hội. Một nền đạo đức xã hội Kitô giáo xứng đáng với tên gọi không dừng lại ở các nguyên tắc, quyền lợi, bổn phận. Đạo đức này kêu gọi chúng ta hướng lòng đến người lân cận trong đời thực với những vấn đề và nhu cầu của họ. Và như thế kêu gọi ta tuân theo mệnh lệnh của Đức Kitô để yêu thương người lân cận như chính mình, vì tình yêu thương của Thiên Chúa. Nếu chỉ dừng lại là một cái khối luật lệ, thì người ta chỉ có bắt bẻ với nhau, và rồi những kẻ hở khác thì làm sao? Cho nên cần tới cái tinh thần công dân, cái tình bác ái xã hội, cái tình yêu thương người lân cận, để hỗ trợ trong mọi cái tình huống mà chắc chắn là chính quyền không làm gì kịp. Thiên tai xảy đến, làm sao có thể cứu cấp kịp? Cho nên Việt Nam có câu, bán bà con xa để mua láng giềng gần. Những người hàng xóm ngay bên cạnh, với tình đồng bào, tình bác ái xã hội, tình huynh đệ, đại đồng, thì trong lúc khẩn cấp có thể giúp đỡ nhau ngay lập tức. Mà trong những vụ thiên tai, những cái tai nạn xảy đến, thì cần có sự hỗ trợ lẫn nhau. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Ngài nói ngày 25 tháng 9 năm 2011, Giáo hội cần phải luôn luôn mở rộng lại từ đầu cho những mối bận tâm của thế giới. Tuy nhiên, trong lịch sử cụ thể của giáo hội, người ta lại thấy biểu lộ một khuynh hướng trái ngược. Nói rõ là giáo hội trở nên tự mãn, yên vị giữa thế giới này, tự cho mình là đủ, và lại còn uống mình theo những tiêu chuẩn của trần gian. Không hiếm những lần giáo hội xem trọng tổ chức và thể chế hơn là coi trọng ơn gọi của mình để mở lòng hướng về Thiên Chúa, cũng như ơn gọi mở lòng ra cho thế giới hướng đến tha nhân. Và Boris Pasternak, mất năm 1960, một nhà văn Nga đoạt giải Nobel văn chương, đã từng nói tình yêu không thể bị ép buộc. Khi mà ép buộc thì không còn có tình yêu. Tình yêu thì luôn luôn có tự do. Một sư phái Lutheran bị giết trong trại tập trung của Đức Quốc xã, tên là Dietrich Bonhoeffer. Ông đã nói, làm thế nào mà hàng ngàn người chán ngán và thờ ơ với nhà thờ, nhà thánh? Tại sao lại có chuyện rạp chiếu phim thường thật sự thú vị hơn, hào hứng hơn, nhân bản hơn và lôi cuốn hơn các sinh hoạt của nhà thờ? Đấy là lỗi lầm của thiên hạ, và chẳng phải lỗi của chúng ta sao? Vì không làm sao mà mọi người có thể hấp dẫn khi đến với Thiên Chúa. Martin Luther King, mất năm 1968, cũng đã từng nói, nếu chúng ta cứ ngồi yên mà chờ Chúa đến gánh hết mọi trách nhiệm, thì chẳng có vấn đề nào được giải quyết cả. Chúa cần sự cộng tác của con người khi cứu độ con người. Mà chúng ta không cộng tác, chúng ta không có liên kết với nhau để xây dựng một xã hội công bình và yêu thương hơn. Nhưng mà cứ nhìn những bất công, cứ nhìn những chuyện đang xảy ra, mà không có một tiếng nói nào. Tình yêu không thể bị ép buộc. Mỗi người phải nỗ lực. Vì yêu mến Chúa và yêu thương nhau, thì phải cụ thể bằng những hành động phục vụ ở trong xã hội. Và làm sao để xã hội mỗi ngày một tốt hơn, dĩ nhiên không phải một tích tắc, một ngày một bữa, mà là thế hệ này qua thế hệ kia, và từng giai đoạn một. Như Đức Hồng Y Thuận đã từng nói, một đường thẳng được nối kết bằng những cái chấm thẳng hàng. Thì cứ từng giây phút hiện tại, từng cái chấm, chúng ta hãy làm đúng. Hãy làm đúng với lương tâm của mình, làm với tình yêu, yêu mến Chúa và yêu thương nhau, thì sẽ tạo một xã hội tốt hơn, bắt đầu từ đáy lòng của con người, biết sống đúng với lương tâm của mình, với luật tự nhiên, rồi đến luật luân lý, luật của Thiên Chúa, đã khắc ghi trong lòng của con người, thì chúng ta sẽ xây dựng một xã hội tốt hơn, mọi người đều có lợi, bình an và hạnh phúc hơn. Chúng ta sẽ học tiếp câu 227. Một người thể hiện tinh thần công dân ra sao?
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchúathuongxot@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Đời gian lao con dân ngài, bao vất vả nặng trên tấm vai. Vì tương lai con miệt mài, chẳng ngại chi sương gió trần ai. Vì tương lai con lo nhiều, trong những chiều hoàng hôn rũ liễu. Rồi đêm buông rơi tiêu điều, con thấy đời sao buồn quanh. Dâng lên ngài cho cả cuộc đời, còn nặng mang nợ trần gian, nên xin Chúa thương xuống nguồn ủi an, để đời con có Chúa an bình trong linh hồn, trong thân xác. Chúa mãi là sức mạnh đời con. Đời tha hương chim xa bầy, lạc giữa trời mỏi rơi cánh bay. Vì chia ly không sum dây, để người thân đưa tiếng sầu lây. Vì chia ly gây u hoài, nên mắt lệ sầu dương tê tái. Người trông mong nhau từng ngày, như bến chờ con thuyền từng giây. Xin dâng lên ngài cho cả cuộc đời, còn nặng mang nợ trần gian, nên xin Chúa thương xuống nguồn ủi an, để đời con có Chúa an bình trong linh hồn, trong thân xác. Chúa mãi là sức mạnh đời con.
Sẽ hằng cậy trong Chúa thôi. Vì khi chơi dơi u buồn, là niềm vui đang chớm nở tươi. Và con đây luôn trung thành, dù tất cả thật là mong manh. Nhìn xem muôn ơn cha lành, con thấy đời mãi còn màu xanh. Xin dâng lên ngài cho cả cuộc đời, còn nặng mang nợ trần gian, nên xin Chúa thương xuống nguồn ủi an, để đời con có Chúa an bình trong linh hồn, trong thân xác. Chúa mãi là sức mạnh đời con. Xin dâng lên ngài cho cả cuộc đời, còn nặng mang nợ trần gian, nên xin Chúa thương xuống nguồn ủi an. để đời con có Chúa an bình trong linh hồn, trong thân xác. Chúa mãi là sức mạnh.